Thì giờ này chúng ta sẽ được nghe lời của Chúa qua đại tớ của Ngài là Mục sư Nguyễn Hồ Dũng. Hiện Mục sư và gia đình đang ở và hầu việc Chúa ở tại Portland, Oregon. Đại tớ Chúa đang hầu việc Chúa ở tại đó. Và đại tớ Chúa đã đến đây để chia sẻ lời Chúa hôm thứ Sáu và sáng Chủ nhật này cho các em thanh niên. Và nhân dịp đó thì ông cũng sẽ chia sẻ lời của Chúa, giảng dạy lời của Chúa trong thời giờ buổi sáng hôm nay. Tôi sẽ không giới thiệu nhiều quá về ông, có lẽ nhường điều đó cho đại tớ của Ngài. Và bây giờ chúng ta sẽ được nghe lời của Chúa qua Mục sư Nguyễn Hồ Dũng. Xin mời Mục sư.
Kính thưa quý hội thánh, cảm ơn Chúa và cảm ơn quý hội thánh cho tôi có cơ hội để đến đây. Thứ nhất là thăm hội thánh và thứ hai là học hỏi với hội thánh qua lời của Chúa, cũng như học hỏi lời của Chúa với các em thanh niên. Tôi sinh ra và lớn lên tại Phan Thiết, thuộc hội thánh, thuộc chi hội thánh Phan Thiết. Mặc dù gia đình ông bà nội tôi thì từ ở Quảng Nam, Hội An rồi đi vô trong Phan Thiết ở, cho nên tôi được sinh trưởng ở đây. Và rồi tôi cũng được Chúa cho tôi đi vượt biên và đến Canada vào năm 1982. Và tôi ở Canada cho đến 5 năm về trước thì tôi đã được Chúa kêu gọi đi qua Portland, Oregon để hầu việc Chúa tại đó. Đồng thời chúng tôi bắt đầu mở hội thánh tại vùng Vancouver của Washington. Nói thì từ Oregon qua Washington xa, nhưng mà thật sự ra nó ngay cái biên giới, cho nên tôi chỉ bước qua cái cầu là xong. Như vậy thì tôi hiện tại đang ở hai cái tiểu bang là giữa Washington và Oregon. Cho nên quý ông bà anh chị em hỏi tôi rằng mục sư ở tiểu bang nào thì tôi cũng có thể nói rằng tôi ở Oregon, mà tôi cũng có thể nói rằng tôi ở Vancouver. Và cảm ơn quý hội thánh một lần nữa đã cho tôi có cơ hội để hầu việc Chúa cũng như học hỏi lời của Chúa với quý ông bà anh chị em. Chúng ta cùng hướng lòng về Chúa và tôi xin cầu nguyện một lần nữa trước khi chúng ta bước vào lời của Ngài. Lạy Chúa yêu dấu của chúng con, cảm ơn Chúa vì chúng con có Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng. Hơn thế nữa, chúng con có chính lời của Chúa là khuôn vàng thước ngọc và là kim chỉ nam để hướng dẫn cuộc đời của chúng con đi ở trong Ngài. Cảm ơn Chúa buổi sáng hôm nay, con cái của Chúa và tôi tớ của Ngài đang lắng nghe lời của Chúa. Xin hãy dạy dỗ chúng con bằng chính lời của Chúa, để rồi kể giảng người nghe tất cả đều học hỏi được từ chính Thánh Linh Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa và con cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Bây giờ tôi xin mời quý ông bà anh chị em hội thánh cùng đọc lại cái câu thứ 28, mà thay vì cái chữ anh em thì tôi muốn quý ông bà anh chị em đổi cái chỗ đó thành ra cái chữ chúng ta, nghe, chúng ta, chứ không còn là anh em nữa. Anh em có nghĩa là Phaolô đã nói với hội thánh của Chúa, cái người chăn dắt, nói với lại hội chúng: bây giờ tôi muốn quý ông bà anh chị em tự mình nói cái điều này, tự mình nói với chính Chúa của chúng ta điều này, hứa với Chúa của chúng ta điều này, không phải một người nào nói với chúng ta hết. Chúng ta cùng đọc: chúng ta hãy giữ lấy mình và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập chúng ta làm kẻ coi sóc để chăn hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết Ngài. Bây giờ đến phần tôi và mục sư Quý cũng như mục sư Tuệ. Tôi xin quý mục sư đọc chung câu thứ 24. Câu thứ 24 nha. Chúng ta sẽ bắt đầu: nhưng tôi chẳng kể sự sống mình là quý, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Giêsu, để mà làm chứng về tin lành của ơn Đức Chúa Trời. Thưa quý ông bà, anh chị em, Một câu hỏi tôi muốn đặt với quý ông bà anh chị em ở đây. Ai ở đây dưới ánh sáng của lời Chúa nói rằng tôi chưa bao giờ phạm tội? Có không? Tôi đang giơ tay nè. Không phải, xin lỗi. Tôi chỉ nói để quý ông bà anh chị em thấy thôi. Nhưng tôi cũng là người phạm tội như quý ông bà anh chị em vậy thôi. Và câu hỏi thứ hai, ở đây ai chưa được cứu rỗi bởi dòng huyết của Chúa Giêsu? Có không? Như vậy, quý ông bà anh chị em và tôi, tất cả mọi người chúng ta là những tội nhân và đã được cứu rỗi bởi dòng huyết của Chúa Giêsu. Chúng ta là tội nhân đã được tẩy sạch, và trước mặt Chúa Giêsu, xuyên qua dòng huyết của Chúa Giêsu, chúng ta trở nên là những thánh nhân. Không còn tội, không còn tì cùng vít nữa. Không phải chúng ta tự trở nên không tì không vít, nhưng qua dòng huyết của Chúa Giêsu như một lăng kính thì chúng ta trở nên là những thánh nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng ngày hôm nay thì rất nhiều người vẫn đi tìm những thánh nhân để hầu việc Chúa. Họ đi tìm những thánh nhân để họ giao công việc của nhà Chúa. Nhưng Chúa của chúng ta thì khác. Ngài đến trong thế gian để tìm và cứu những tội nhân và tái tạo cuộc đời của họ, biến họ trở nên những thánh nhân rồi giao công việc cho họ. Chúng ta làm một cái bước khác với Chúa. Chúng ta đi tìm những thánh nhân cho nên chúng ta thất vọng. Chúng ta không tìm được một người nào hết ở trong vòng chúng ta và trong cả thế giới này. Vì tất cả mọi người đều đã phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và thưa quý ông bà anh chị em, cái sự tự do hầu việc Chúa là một đặc ân mà Chúa ban cho mỗi quý ông bà anh chị em và tôi. Không một người nào có quyền lấy khỏi chúng ta cái sự tự do hầu việc Chúa hết. Nếu người nào nói rằng vì anh phạm tội cho nên tôi không cho anh hầu việc Chúa, điều lắm là một điều sai lầm và phạm đến cái định luật của Chúa rằng tất cả mọi người ở trong dòng huyết của Chúa đều được tự do hầu việc Chúa và hầu việc Chúa hết mình. Người Việt chúng ta, quý ông bà anh chị em ở đây, tôi nghĩ là chắc có lẽ là lớn sinh ra ở Việt Nam rồi mới qua đây. Cái anh mà lo ở dưới âm thanh đó, tôi không biết là sinh ra lớn lên ở đây hay là ở Việt Nam. Cũng Việt Nam luôn. Như vậy chúng ta cùng có một cái bối cảnh rằng chúng ta đi qua đây từ Việt Nam. Có thể chúng ta đi vượt biên. Như tôi, như anh Chín, một số người, anh Miên ở đây cũng vậy. Đi tàu cũng là vượt biên, mà đi ghe nhỏ cũng vượt biên. Cũng có những người đi bằng máy bay. Có ai đi bộ không? Tôi bảo đảm là không có. Đi là chết luôn, phải không? Không ai đi bộ hết. Dù đi bằng tàu, bằng ghe hay bằng máy bay thì chúng ta cũng đi vượt biên. Nếu rồi chúng ta đến và chúng ta định cư trên phần đất này. Quý ông bà anh chị em ngồi nghĩ lại. Có ba điều mà một người đến ở trên xứ Mỹ này phải làm để rồi bắt đầu ổn định cuộc sống của mình. Điều thứ nhất là gì? Là gì? Học tiếng Anh. Điều thứ hai, tập lái xe. Và điều thứ ba, kiếm việc làm. Đúng không? Ai cũng biết chuyện đó hết. Thôi giờ tôi nghĩ nghe. Ai cũng biết chuyện này hết. Thứ nhất, học tiếng Anh. Thứ hai, đi học lái xe và rồi kiếm việc làm. Có thể có người chưa học tiếng Anh đã có việc làm rồi. Có thể có người biết lái xe trước khi học tiếng Anh và việc làm. Nó có thể thay đổi cái vị trí. Nhưng ba cái điều đó không thể thiếu. Và khi cái điều đó xong rồi, bây giờ mình có việc làm rồi. Việc làm là một cái nhu cầu cho quý ông bà, anh chị em và tôi. Chỉ trừ những người thứ nhất, bệnh tật. Thứ hai, về hưu rồi, hết việc làm. Làm rồi, làm mấy chục năm rồi bây giờ về hưu. Còn lại thì ai cũng đi làm hết. Làm để chi thưa quý ông bà, anh chị em? Để có một cái cuộc sống ổn định. Để có tiền nuôi con ăn học. Rồi gì nữa? Để gỡ về Việt Nam giúp cho gia đình ở Việt Nam. Rồi gì nữa? Rồi gây gỗ hai vợ chồng. Bởi vì người gỡ nhiều, người gỡ ít. Đúng không? Nó có nhiều cái phiền toái ở bên cạnh cái công việc làm cho nó ổn định. Nhưng cái đây là một cái nhu cầu của cuộc sống hàng ngày của người mà chúng ta thường hay ví như là một con trâu ở hải ngoại. Mình nói đùa thôi. Nhưng đây là một cái đặc ân mà Chúa ban cho con người của chúng ta là làm việc. Có khi chúng ta đi đến công sở làm, chúng ta sẽ gặp những cái phiền toái ở trong công sở. Cái người bạn làm việc nó phiền quá đi, nó thấy mình làm giỏi hơn, nó cạnh tranh, nó thúc cùi chỏ, nó đi rêu rao, nó đi nói với ông chủ, nó đi nói với lại sếp, nó nói là manager, nó nói với người này người kia để chi? Để dèm mình xuống. Rồi gì nữa? Đôi lúc nó cạnh tranh cái nghề nghiệp, cho nên nó cố gắng nó làm sao đó, nó cho mình bị đuổi việc. Hay là đôi lúc mình thấy nó phiền toái quá, cho nên mình nghỉ cái việc đó đi. Nhưng tôi chắc chắn một điều rằng không một người nào sau khi nghỉ việc đó mà không tìm một cái việc khác để làm. Chưa? Sau khi ăn thất nghiệp thời gian đó chứ. Phải không? Ăn thất nghiệp thời gian đã. Cho nó đã chứ, rồi đi chơi, có thể về Việt Nam, có thể đi du lịch cái gì đó. Rồi trở lại đi tìm việc tiếp. Đổ mồ hôi á, tìm không ra, rồi nhờ bạn bè, nhờ gì đó để kiếm cái việc làm. Nhưng người nào cũng có muốn có việc làm hết. Xong rồi, bây giờ có việc làm rồi, bắt đầu hơi ổn định rồi, nghĩ tới đi học. Học thêm phải học tiếng Anh nữa, mà là học để thăng tiến ở trong cái cuộc sống, thăng tiến ở trong cái công việc làm. Rồi làm gì nữa? Mở business để tìm thêm tiền, để tìm thêm cái nguồn thu nhập. Rồi làm gì? Gửi con mình đi du học đã đành rồi. Bây giờ hồi xưa mới đi qua có cái xe cũ cùi cùi là ngon lành rồi nha. Đứng là sát bên vợ chồng bắt cầm tay nhau chụp hình gửi về Việt Nam. Bây giờ đi tìm cái xe mới. Rồi xe mới có rồi, bây giờ tìm cái nhà. Cái nhà cũ, rồi bây giờ đi tìm cái nhà mới. Tìm một cái nhà, hai cái nhà, ba cái nhà. Rồi một cái xe, hai cái xe. Có nhiều người tôi thấy ở trong gia đình 4-5 người có 10 cái xe. Thật sự như vậy, 10 cái xe. Và thưa quý ông bà, anh chị em, có nhiều người khi có xe rồi, có nhà rồi, ổn định rồi, bây giờ mình làm gì? Nghĩ đến cái việc thoải mái cái cuộc đời của mình chứ. Làm 11 tháng thôi, tháng thứ 12 là nghỉ đi du lịch. Đúng không? Đi cruise. Rồi làm gì nữa? Những ngày weekend thì đi đánh golf, đánh tennis. Thoải mái cuộc đời của mình. Thưa quý ông bà anh chị em, xong rồi. Tiếp tục cái gì nữa? Già. Và uống một bụng thuốc mỗi ngày. Đúng không? Ông bà nào cũng vậy, có một cái hộp Monday, Tuesday gì gì đó ha. Một hũ. Một hũ luôn. Mà tôi nói thiệt, tôi gặp mấy ông mấy bà trong hội thánh, tôi thấy tôi mắc cười. Lúc nào cũng vậy, máu cao này, mỡ cao này, tiểu đường này, calcium này, canxium này, rồi tùm lum hết, một bọc luôn. Mà lớn rồi, già rồi thì khó tiêu, cho nên uống thiệt sự phải nói là uống xong cái đó rồi no cả ngày luôn, khỏi ăn luôn á. Sau đó một thời gian rồi làm gì nữa thưa các ông bà anh chị em? Làm gì nữa? Gì nữa? Chết. Hết rồi. Thỏa mãn rồi. Phải không? Chết. Có đem theo cái đó không? Không, không đem gì hết. Một điều mà con người làm suốt cả một đời quần quật để rồi ra đi hai bàn tay trắng. Thấy nó vô ý nghĩa thật sự luôn á. Tôi nói thiệt vô ý nghĩa. Vô cùng vô ý nghĩa. Nhưng Chúa của chúng ta thì không bao giờ dựng nên con người để rồi con người chết một cách vô ý nghĩa như vậy. Cho nên trong cuộc đời của cơ đốc nhân có hai điều. Hai điều. Điều thứ nhất là gì thưa quý ông bà anh chị em? Ai mới nói á? Tin Chúa. Đúng rồi. Khi mà Chúa yêu thương chúng ta đến độ Ngài đã đem chúng ta vào ở trong cái ràng chiên của Chúa. Ngài đã chết trên thập tự giá để mua chúng ta từ một con người tội lỗi, từ một cái thế giới đen tối. Ngài đem chúng ta, Ngài bồng ẩm chúng ta, Ngài đặt vào ở trong tình yêu thương của Chúa, là nơi đượm sữa và mật, là nơi đồng cỏ xanh tươi và mé nước bình tĩnh. Đúng không? Điều thứ hai là gì? Đôi lúc chúng ta tin Chúa, chúng ta không nghĩ tới cái điều thứ hai này rất ư là quan trọng. Là gì? Hầu việc Chúa. Hầu việc Chúa, phục vụ Chúa là một đặc ân và một sự tự do trọn vẹn cho những người tin Chúa. Ngài không muốn chúng ta về nước Ngài với hai bàn tay trắng như cái bài đọc đối đáp đó. Dường như qua lửa vậy, không có một cái gì với Chúa hết. Về với hai cái bàn tay trắng, tất cả những gì trong cuộc đời này chúng ta xây dựng 70 năm, 80 năm, 90 năm, 100 năm, đi ra với lại hai cái bàn tay trắng. Đúng không? Có một cái chứ, đem theo chứ, cái áo quan. Ngoài ra không còn gì nữa hết. Không còn. Chúng ta được Chúa dạy rằng hãy chất chứa của cải trên trời là nơi không có ten rét và mối mọt. Nhưng thường tình thì con người chúng ta không nghe lời Chúa chất chứa cái của cải ở trên trời đó, mà chúng ta chất chứa của cải ở dưới đất này. Chúng ta đi một cái xe 100 ngàn, 200 ngàn đi chăng nữa, chúng ta ở cái nhà 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu, 7 triệu đi chăng nữa, rồi cuối cuộc đời sẽ, không có giang tay đâu, xếp tay. Có giang đi nữa nó cũng bẻ lại, nó xếp lại, phải không? Hai cái bàn tay thì xui, nằm êm ru. Và thưa quý ông bà, anh chị em, nhiều lúc tôi suy nghĩ cuộc đời của chúng ta thật ư là vô ý nghĩa. Nếu chúng ta không có ánh sáng của lời Chúa, Chúa của chúng ta có ý nghĩa cho cuộc đời của quý ông bà, anh chị em hết. Chúa của chúng ta luôn luôn cho chúng ta một cái cuộc sống đầy ý nghĩa và cho chúng ta một tương lai đầy ý nghĩa. Ở trong Kinh Thánh có hai câu chuyện Chúa kể. Nó cùng một cái ý nghĩa, nhưng mà hai câu chuyện hơi khác một chút. Đó là ta lân. Ok. Ở trong Matthew đoạn 25 thì Chúa nói về một người chủ giao cho đầy tớ của mình người thứ nhất 5 ta lân, người thứ hai 2 ta lân, người thứ ba 1 ta lân. Khi người chủ về, người 5 ta lân đem ra: chủ ơi, chủ ơi, tôi đã làm lợi 5 ta lân, giao lại cho Chúa. Chúa nói gì? Được lắm, hãy vào để hưởng phần thưởng của Chúa người. Người đưa 2 ta lân nói rằng: Chúa ơi, con làm lợi 2 ta lân nè. Chúa nói: được lắm, hãy vào để hưởng phần thưởng của Chúa người. Bây giờ cái người 1 ta lân: Chúa ơi, con giấu cái ta lân của Chúa rồi, bây giờ trả lại cho Chúa nè, cho Chúa nè. Chúa nói gì? Hỡi đầy tớ biếng nhác. Rồi gì nữa? Chúa đuổi vô ra, rồi vào nơi khóc lóc nghiến răng. Bây giờ câu chuyện thứ hai ở trong Luca đoạn 19, nó cũng cùng cái ý nghĩa đó. Thì một thái tử đi một nơi xa để được phong chức làm vua để trở về. Thì cái người thái tử đó giao cho 10 người đầy tớ mỗi người 1 ta lân. Đúng không? 1 ta lân. Cái người đầu tiên sau khi người thái tử nó về trở nên vua, thành vua rồi đó, thì người đó làm lợi ra 10 ta lân. Thì Chúa giao cho 10 thành để cai trị. Người thứ hai được 5 ta lân và Chúa giao cho 5 thành để cai trị. Người thứ ba giấu ta lân, không có gì hết, Chúa lấy lại. So sánh hai cái câu chuyện, nếu cái câu chuyện thứ nhất, cái người 1 ta lân đó làm lợi 1 ta lân, thì quý ông bà anh chị em nghĩ sao nè? Cái kết quả của câu chuyện nó sẽ như thế nào? Cái người một ta lân đó cũng được Chúa nói rằng: hỡi đầy tớ ngay lành, trung tín được lắm, hãy vào để hưởng phần thưởng của Chúa ngươi. Cái ông năm ta lân cũng được cái câu đó à? Nó y chang cái câu đó. Cái ông, xin lỗi, cái ông mười ta lân chứ, năm ta lân, dạ xin lỗi, năm ta lân cũng như đó à? Rồi ông hai ta lân cũng như đó à? Ông một ta lân cũng như đó à? Đúng không? Như vậy Chúa không so sánh, hay Chúa không định ở trên cái ơn hay cái ta lân của mỗi người có, mà Chúa định ở trên gì? Cái tinh thần làm việc của mỗi người. Và tôi khẳng định với quý ông bà anh chị em rằng tất cả mọi tín hữu đều có ít nhất một ta lân. Ông nào nói rằng tôi không có ta lân nào hết, tôi bảo đảm luôn là đều có một ta lân hết. Để rồi nếu chúng ta làm lợi một ta lân thôi, đôi lúc tôi nói với lại mấy ông mục sư có hội thánh lớn, tôi nói mấy ông có năm ta lân ráng làm đi, tôi một ta lân tôi làm tà tà. Nhưng mà thật sự nếu chúng ta có một ta lân mà chúng ta làm lợi ra một ta lân, thì chúng ta cũng có được cái phần thưởng bằng cái người có năm ta lân hoặc hai ta lân. Như vậy thì ở trong Chúa, Chúa rất là công bằng. Và chúng ta nếu được Chúa giao cho những ta lân, hãy làm việc một cách cật lực, một cách trung tín, một cách đổ mồ hôi, để rồi chi? Chúng ta sẽ được vào và hưởng phần thưởng của Chúa. Và Chúa nói gì? Nước mắt của các ngươi sẽ được chứa ở trong ve, đúng không? Và Chúa cũng nói rằng: này, ta đến mau chóng đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc của họ làm. Hầu việc Chúa là một đặc ân Chúa cho con cái của Chúa. Khi Chúa đã mua chúng ta bằng dòng huyết của Chúa rồi, Chúa đem chúng ta vào ở trong nhà của Chúa, Chúa ban cho chúng ta những ta lân để chúng ta hầu việc Chúa. Các bạn chị em nghĩ Chúa cần không nè? Chúa cần chúng ta làm không? Chúa không cần chúng ta đâu các bạn chị em ơi. Nhưng Chúa yêu thương chúng ta và Chúa ban cho chúng ta một đặc ân đó rồi. Khi chúng ta về với Chúa, chúng ta vào trong nước thiên đàng, chúng ta có một cái gì đó, một cái của cải mà chúng ta chất chứa từ những năm chúng ta còn ở trên đất này. Cuộc đời chúng ta đời đời với Chúa ở trong tương lai, nó được ân định và nó được quyết định bởi cái cuộc đời ngắn ngủi của thế gian này. Khi chúng ta hầu việc Chúa một cách tận tụy, nếu các bạn chị em so sánh 50 năm, 70 năm, 100 năm của cuộc đời mình với lại cuộc đời 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 vĩnh hằng phước hạnh ở trong Chúa, chúng ta không có nghĩa lý gì các bạn chị em ơi. Ngày mà Chúa dựng nên Adam và Eva, cái câu mà Chúa nói với Adam và Eva đó là gì? Ở Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 15. Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 15, có ai lật ra đọc giùm tôi chút, tôi để quý ông bà anh chị em đọc để khỏi buồn ngủ. Ai lật ra trước đọc giùm một chút. Để làm gì? Đem vào vườn Ê-đen để làm gì? Giữ không hả? Trồng nữa. Trồng và giữ vườn. Hai cái chữ đó kết hợp lại với nhau, chúng ta thấy nó có giống cái chữ phục vụ không? Có không? Chúng ta trở nên là quản gia của nhà Chúa. Quý ông bà anh chị em và tôi được Chúa dựng nên để vào đó trồng và giữ vườn. Nhưng mà tổ phụ chúng ta có một cái gì? Một cái đặc ân, có một cái quyền hạn để trồng và giữ vườn. Nhưng khi mà ma quỷ đến đó, mà nó cám dỗ đó, thì Adam Eva làm gì? Đem cái quyền đó, đem cái đặc ân đó giao cho nó, đúng không nè? Đưa cho nó. Rồi làm gì? Bị Chúa đuổi ra khỏi vườn, đúng không? Đúng không? Như vậy cái đặc ân và cái quyền mà Chúa giao cho Adam Eva hay là tổ phụ con người đó đã mất đi vì con người tự động hiến cho ma quỷ. Và bây giờ cái thế giới nó trở nên bị rủa xả rồi. Adam thứ nhất phạm tội. Bây giờ Adam thứ hai là Chúa Giêsu được sinh ra vào ở trong thế gian này. Để làm gì? Để giang tay chết trên thập tự giá để đem hết tất cả những tội lỗi của quý ông bà anh chị em và tôi chất lên trên vai của Ngài. Và Ngài đã mua lại cái quyền hạn đó, đã mua lại cái đặc ân đó, giao lại cho quý ông bà anh chị em và tôi. Thấy chưa? Thấy cái hình ảnh không? Mua lại cái mà chúng ta đã bỏ mất, cái mà chúng ta đã giao cho ma quỷ, để trả lại cho quý ông bà anh chị em. Và ngày hôm nay tôi thường hay nói với tín hữu của tôi rằng chúng ta là những người làm chủ cái thế giới này. Tôi xin lỗi, đừng nói chuyện rất ghét. Tôi không thích nghe rằng thế giới này là của ma quỷ. No! Ma quỷ không làm nên thế giới này. Ở trong Kinh Thánh không có một chỗ nào nói rằng ma quỷ dựng nên cái thế giới này hết, thưa quý ông bà anh chị em. Ai dựng lên? Chúa dựng lên. Và rồi con người chúng ta đã đem cái quyền hạn của chúng ta đã giao cho ma quỷ. Chúng ta mất cái quyền đó rồi. Bây giờ Chúa Giê-xu mua lại và giao lại cho quý ông bà anh chị em. Và bây giờ quý ông bà anh chị em đang có cái quyền hạn đó ở trong tay của mình. Là tín hữu, chúng ta là những leaders. Chúng ta có cái authority, cái power để chúng ta trồng và giữ vườn. Có nghĩa rằng chúng ta tái tạo lại, chúng ta xây dựng lại và chúng ta giữ gìn cho nó đẹp cái thế giới này. Đồng thời thu hẹp cái thế giới của chúng ta trong hội thánh. Chúng ta phục vụ Chúa, chúng ta trồng và giữ vườn của Chúa ở trong cái thế giới nhỏ này. Quý ông bà anh chị em ơi, cái hội thánh của Chúa là một thế giới ở trong tình thương của Chúa mà chúng ta cần phải trồng và giữ vườn. Chúa Giê-xu đã trả một cái giá để chúng ta có được điều đó. Có ai nói rằng công dân của nước Anh phải đi phục vụ nước Mỹ, có không? Có không? Khi quý ông bà anh chị em đi thi quốc tịch, thì cái câu mà người ta hỏi rằng cái đặc ân của chúng ta là gì, thì quý ông bà anh chị em trả lời sao này bây giờ? Tôi cũng thi ở Canada, quý ông bà anh chị em cũng thi ở đây. Cái câu mà người ta hỏi thì mình nói gì? Có cái quyền gì trước tiên? Ứng cử và bầu cử. Người Việt chúng ta mà nói câu đó chắc không có cái đặc ân gì hết. Nhưng mà thật sự nếu chúng ta suy nghĩ cho kỹ, cái đặc ân chúng ta được bầu cử và ứng cử đó nó rất quan trọng. Vì chúng ta bỏ một lá phiếu, chúng ta bỏ cái ý muốn của mình để có một người lãnh đạo, một người hướng dẫn, là mỗi người chúng ta là những người trồng vườn và giữ vườn ở trong cái đất nước này. Nếu chúng ta là công dân của nước trời thì chúng ta mới có cái quyền đó. Cũng như chúng ta là công dân của nước Mỹ thì chúng ta mới có cái quyền trồng và giữ vườn ở trong nước Mỹ này. Đúng không? Chúng ta là công dân của nước nào, chúng ta có cái đặc ân và cái quyền của cái nước đó để xây dựng cái nước đó. Như vậy quý ông bà, anh chị em và tôi được cái thẩm quyền xây dựng đất nước của Chúa, hay nói cách khác, phục vụ Chúa của chúng ta là vua ở trên thiên đàng. Và đây là một sự tự do. Hồi xưa quý ông bà anh chị em khi mà tin Chúa đó, khi mà quyết định tin Chúa đó, có cái ông nào cầm cái súng dí ở trong lưng quý ông bà anh chị em nói rằng phải tin Chúa không? Có không? Hay là dí con dao, không tin Chúa tao đâm. Có không? Có mấy ông cũng hơi lì chút, ông tới ông làm chứng, có. Có mấy bà hơi nhây đi làm chứng, có. Nhưng mà chưa ai bị người ta dí dao vào cổ hay dí súng vào cổ để mà bắt cái người đó tin Chúa hết. Đúng không? Và ngày hôm nay cũng vậy. Cái bước thứ hai là phục vụ Chúa. Nó cũng là một sự tự do và một sự tình nguyện. Và thưa quý ông bà, anh chị em, cái tự do tình nguyện đó không một người nào có quyền lấy khỏi chúng ta hết. Chúng ta có quyền phục vụ Chúa. Để làm gì? Để chúng ta chất chứa cái của cải của mình, chất chứa cái đặc ân đó ở trên thiên đàng. Bây giờ chúng ta làm một cái bài toán so sánh một chút xíu nha. Chúa dựng lên trời đất vũ trụ này trong vòng mấy ngày? Mấy ngày? 6 ngày. Có ai nói khác không? Có không? Đúng rồi. Có hội thánh tôi hỏi họ nói 7 ngày đó. 6 ngày. Ngày thứ 7, ngày làm gì? Lấy ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh để cho con cái của Chúa thờ phượng Ngài. Như vậy thôi mình cộng luôn là hai cái là một đi, là 7 ngày đúng không? 7 ngày. Bây giờ mình làm một cái bài toán đơn giản. Người ta nói rằng Chúa Giêsu sinh ra không phải là cái năm thứ nhất và chết không phải là năm 33 tuổi. Nhưng mà thôi thì mình cứ theo cái đó đi. Năm nay là năm 2016. Chúa Giêsu mất khi Ngài 33 tuổi. Mình cứ lấy Chúa Giêsu sinh ra năm thứ nhất đi nha. 33 năm sau đó thì Chúa mất, có nghĩa là từ năm Chúa đi về trên thiên đàng. Mà Chúa hứa rằng ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Gì nữa? Khi ta đã sắm xong rồi thì ta sẽ trở lại. Gì nữa? Đem các ngươi đi với ta hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Ngày đó là ngày Chúa sẽ khen và thưởng với ông bà, anh chị em và tôi. Bây giờ mình tính trừ 2016 ra 33, trừ 33. Nó ra là bao nhiêu? Bao nhiêu? Mấy? 1983 năm. Lấy 1983 năm nhân cho 365 ngày. Có cái điện thoại không? Có cái phone không? Bấm vô. Thôi để tôi tại tôi làm trước ở nhà đó. Tôi nói luôn. Nó ra là 723.795 ngày. Ok. 723.795 ngày. Bây giờ mình lấy cái đó mình chia cho 7 ngày. 7 ngày. Nó ra là 103.399. Ở đây có ai đeo nhẫn kim cương không? Quý bà. Có ai không? Chắc có nhiều lắm. Không ai dám đưa lên hết nhưng mà nhiều. Tôi biết quý ông bà, anh chị, quý ông bà, quý bà trong hội thánh thì khiêm nhường, không muốn phô trương cho nên không đưa. Nhưng mà rất là thích. Tôi có đứa con lúc nó 2 tuổi. Chúng tôi đi qua Washington DC để chơi. Tôi có người dì đi viện HO, hai vợ chồng ở Virginia. Và khi tôi qua thăm thì chở chúng tôi đến Washington DC để mà thăm. Chúng tôi vào ở trong cái bảo tàng viện đá quý. Nó mới nói bập bẹ thôi thưa quý ông bà anh chị em. Và nó nhìn thấy cái hộp kim cương mà vàng lóng lánh to lắm. To bằng cái ngón cẳng cái lớn, to hơn nữa. Nằm ở chính giữa và nó xoay xoay và nhiều người coi lắm. Nó nhìn vô nó nói chứ. Mua đi ba. Mua đi ba. Mà nó nói trong tiếng Anh, buy it daddy, buy it. And then mấy người khác, họ nói làm sao? Built in, born to like it. Có nghĩa là khi sinh ra thì ở trong lòng nó đã có cái ý định, nó muốn mua cái đó rồi. Mặc dù không có tiền, nhưng mà khi nhìn vào cái đó là nó đã thích rồi. Và thưa quý ông bà anh chị em, một cái viên kim cương cỡ đó, nó bằng cái ngón cẳng cái thôi, chúng ta thấy có cái giá trị muôn vàng. Đừng nói lớn, 3 carat thôi, 5 carat thôi là mấy chục ngàn, phải không quý ông bà anh chị em? Mấy bà? Mấy chục ngàn rồi đó. Nhiều lắm. Nhưng mà nếu chúng ta so với cái vũ trụ này, nó không đáng giá gì hết. Đúng không? Đúng không? Và nếu chúng ta so với 103.399 lần hơn cái vũ trụ này, có nghĩa rằng từ năm Chúa đi về trời cho đến bây giờ, nếu tối nay tôi chết, nếu tối nay thôi nha, tôi chết, cái số lần đó tôi sẽ có. Ngài đã chuẩn bị cho chúng ta, hay là cho chính mình tôi, nếu tối nay tôi mất đó, 103.399 lần hơn cái vũ trụ này, đó là phần thưởng của tôi sẽ lãnh, của quý ông bà anh chị em, nếu tối nay mình qua đời. Và nếu quý ông bà anh chị em sống càng lâu hơn thì cái món quà đó nó càng lớn hơn nữa. Và thưa quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta trung tín hầu việc Chúa, cuộc đời ngắn ngủi này nó sẽ trở thành một cái kho tàng vĩ đại ở trên thiên đàng mà chúng ta sẽ lãnh. Tôi học ở trong Kinh Thánh và tôi tìm hết ở trong Kinh Thánh. từ sáng thế ký tới Khải Huyền, không biết mục sư Tuệ, mục sư Quý có thấy cái phần quà của chúng ta là cái gì ở trên đó không? Tôi không thấy. Tôi không thấy. Không phải cái nhà đâu, không phải cái hộp kim cương đâu. Những cái thứ đó là những cái thứ mà trải đường, đúng không? Ở trên thiên đàng. Nhưng mà tôi tin chắc một điều rằng cái phần quà mà Chúa ban cho quý ông bà anh chị em và tôi đó là một cái gì đó nó vô cùng vĩ đại và nó vô cùng giá trị. Bởi vì nó hơn cái vũ trụ này 103.399 lần. Và ngày đó tôi thấy thật sự phải nói rằng một phước hạnh hoàn toàn, một phước hạnh mà tôi không thể nào mà có thể mường tượng được. Vì tôi trung tín hầu việc Chúa cho đến chết. Khá trung tín cho đến chết. Rồi làm gì? Ta sẽ ban cho các ngươi bảo triều thiên của sự sống. Và cái phước hạnh của người đi hầu việc Chúa thật ư là tốt đẹp. Không phải người hầu việc Chúa nghe mình, thường thường mình nghe nó hầu việc Chúa làm mấy ông mục sư. No. Ở cái chỗ này câu 24 và câu 28 nó cùng một cái ý nghĩa rằng tất cả mỗi quý ông bà anh chị em và tôi đều phải có trách nhiệm. Và cái đó là cái đặc ân của chúng ta để chúng ta hầu việc Chúa. Không phải nói cho ông mục sư không thôi đâu. Không phải nói cho bà mục sư không thôi đâu. Không phải nói cho chấp sự không thôi đâu. Mà nói cho tất cả mỗi tín hữu, khi chúng ta đã được Chúa kêu gọi và mua chuộc bằng dòng huyết của Chúa để đem vào trong ràng của chiên của Chúa và đem vào trong đồng cỏ xanh tươi và mé nước bình tĩnh. September 11, chúng ta nghe mà 911 là chúng ta thấy chúng ta quải dễ sợ luôn. Đúng không? Cái ngày đó là cái ngày mà cả thế giới kinh tế nó càng ngày nó càng đi xuống. Những cái con người đó nó muốn lấy đi khỏi cái đất nước Mỹ này một cái sự an bình, một cái sự thịnh vượng. Ma quỷ nó đã lấy khỏi Adam và Eva ở trong cảnh vườn Ê-đen một sự an bình, một sự phước hạnh. Và thưa quý ông bà, anh chị em, ngày hôm nay nó cũng đang muốn lấy khỏi quý ông bà, anh chị em và tôi cái sự phước hạnh là sự tự do hầu việc Chúa của chúng ta, vì nó biết rằng cái món quà mà Chúa ban cho quý ông bà, anh chị em và tôi không thể nào có thể so sánh được. Một cái phước hạnh vĩ đại. Và bởi vì vậy, tôi nói với quý ông bà, anh chị em rằng hãy hầu việc Chúa một cách tận tâm để chúng ta không bị quở trách. Ma quỷ nó muốn gì? Nó muốn dẫn dụ chúng ta, xin lỗi, ngày Chủ nhật đi chơi đánh golf đi quý ông bà, anh chị em ơi. Wow, rủ nhau đi qua another state. Rồi, oh, đi cruise. Oh, đừng làm đó. Để chi? Thứ nhất, chúng ta không có cái phần thưởng nơi Chúa. Thứ hai, để chi? Chúng ta bị Chúa quở trách. Đúng không? Và cái thứ ba, có thể chúng ta sẽ mất đi cái ân điển của sự cứu rỗi. Đó là ba điều. Rồi, bây giờ, qua một cái bước nữa, chúng ta sẽ học chắc cái lễ tới 2 giờ trưa. Không phải đâu, không phải. Tôi nói như vậy, mục sư nói chứ, nếu mà giảng quá 1 tiếng thì... Là mục sư đứng đó giảng rồi mục sư tự nghe luôn rồi tín hữu hội thánh đi về. Tôi sợ không phải đâu, tôi không làm tới 2 giờ đâu, tôi đứng đèn mình á. Quý ông bà anh chị em ơi, tôi là mục sư. Mục sư Thái Phước Quý, mục sư Tuệ ở đây, ban chấp hành, các ban ngành, mỗi con cái Chúa. Khi mà chúng ta hầu việc Chúa đó, cũng giống như chúng ta đi làm vậy. Nó sẽ có những cái nan đề, nó cũng có những cái cùi chỏ nó thúc, phải không? Đôi lúc nó cũng có cái ngón tay nó thọt lét mình, nó nhột khó chịu. Đó không phải là từ anh em mình đâu, mà là từ ma quỷ nó dùng những cái người đó để làm gì? Để phá rối cái công việc của Chúa, để phá rối cái tình yêu thương của Chúa, để phá rối cái sự hiệp một ở trong Chúa. Và chúng ta sẽ mất đi cái ân điển, cái phần thưởng mà Chúa đang dành cho mỗi quý ông bà, anh chị em và tôi. Thưa quý ông bà, anh chị em ơi, có những người nói rằng tôi là kẻ phạm tội cho nên tôi không được hầu việc Chúa. Có người nói rằng tôi quá trong sạch cho nên tôi không cần hầu việc Chúa. Đó là những cái luận điệu mà ma quỷ nó đang bơm vào ở trong quý ông bà, anh chị em và tôi. Để rồi chúng ta mất đi cái năng lực, cái tinh thần hầu việc Chúa. Tôi đi qua tôi giảng cho một hội thánh ở Louisiana. Có một cái anh tín hữu tới hỏi tôi chứ mục sư ơi, tôi hầu việc Chúa trong hội thánh tôi làm cực khổ lắm mà sao kỳ quá. Người, có nhiều người họ tới họ nói tôi nó phiền quá đi. Rồi còn có người á, họ lấy nguyên cái giỏ tools, cái giỏ mà đồ nghề tôi, họ xách họ quăng vô thùng rác nữa mục sư à. Bây giờ mục sư chỉ cho tôi một cách làm sao mà đừng có để cho người ta nói tôi. Tôi nói và anh, tôi nói anh đừng hầu việc Chúa, nghỉ đi, đừng làm gì hết á, nghỉ. Anh nói mục sư nói trước quốc, nó nói phải rồi, trước quốc chứ sao. Tại vì sao, nếu anh làm, anh có sự phiền toái à, tôi bảo đảm luôn, tôi bảo đảm luôn. Tôi đi hầu việc Chúa, tôi bị phiền toái bởi vì tôi hầu việc Chúa. Anh hầu việc Chúa, anh bị phiền toái bởi vì sao? Bởi vì anh đang hầu việc Chúa. Hết, bây giờ anh nghĩ đi. Anh cười hề hề xong rồi, anh hiểu ý tôi cho nên anh tiếp tục anh làm. Ở ngay Portland cũng vậy, có cái chị đó, chị hướng dẫn hát. Chị rất là năng nổ, rất là năng nổ. Ngày nọ chị buồn quá, chị nói với tôi, chị nói với mục sư ơi, tôi hầu việc Chúa mà sao nó khó chịu quá, người này người nọ nói. Tôi cũng trả lời y chang như cái câu này, tôi nói thôi chị nghỉ đi, đừng làm. Mắc mới gì chị làm, nghỉ đi, khỏe. Cái chị nói, ha, thôi nghỉ quá đi mục sư. Tôi nói ngược lại, tôi nói nếu mà chị nghỉ thì ma quỷ nó vui lắm á chị ơi. Mà Chúa của chúng ta buồn. Vậy hả mục sư? Phải rồi. Và bắt đầu chị hiểu được cái ý nghĩa đó. Nếu chúng ta hầu việc Chúa, nó sẽ có những cái nan đề nó xảy ra thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng mà cái đó là cái đặc ân của chúng ta trong Chúa. Ma quỷ nó muốn cướp lấy cái điều đó như nó cướp lấy ở Adam và Eva trong buổi ban đầu. Và bây giờ nếu chúng ta nhường cái điều đó thì quý ông bà anh chị em ơi, chúng ta sẽ mất đi phần ân điển ở trong Chúa. Có nhiều người họ đã nói xấu tôi mà họ nói chứ lúc đó tôi chưa đi hầu việc Chúa, họ nói cho anh ơi, nghỉ cha nó đi, hầu Chúa làm gì. Nhưng mà tôi biết được cái chân giá trị và tôi lẻo đẻo tôi đi theo Chúa, tôi nói thật sự luôn. Đéo đéo đi theo Chúa và tôi cứ nghĩ ở trong lòng của mình rằng tôi có một ta lăng, hầu việc Chúa một ta lăng thôi. Và nếu tôi là cái người què, xin lỗi người què, cò, hầu việc Chúa thua cái ông hai chân thiệt. Nhưng mà vẫn có cái phần ở trong Chúa đứng lộ té. Các bạn chị em thấy không? Mỗi chúng ta đều có cái phần ở trong Chúa hết. Hãy hầu việc Chúa dù chúng ta một tay một chân đi chăng nữa thì Chúa đã kể tất cả những công khó của anh em ở trong Chúa không phải là vô ích đâu. Một cái câu chuyện kể rằng một ngày nọ ở một cái vương quốc nọ, một vị vua mở ra một cái thế vận hội chạy đua, tất cả mọi người đều có quyền tham dự, cùi què sức mẻ gì cũng được hết, không cần thiết, tham dự hết, đông lắm. Bắt đầu vô chạy, những người đứng ở ngoài nhìn. Ê! Cái ông đó mập bụng bự như một sư dũng ơi, rồi sao mà chạy nổi ta. Ôi da, cái ông đó già rồi lụm khụm mà đi còn không nổi mà còn chạy kìa. Ô! Cái bà đó ốm nhách ốm teo, hai cái chân như hai cái ống thổ lửa. Ô! Hai cái chân như hai cái ống sậy, hai cái chân như là hai cái ống tre, sao chạy ta. Có rất nhiều cái lời nói làm cho những cái vận động viên đó bị chùn bước. Và rồi cũng có những cái lời mà họ nói ra nó vô, nó không ăn nhập gì trong cái chuyện chạy đua hết trơn á. Ừ, bụng bự thì chạy chậm đúng, hay là hai ống sậy thì chạy cũng được đi, hay là cái ông đó già cũng được. Nhưng mà qua cái ông đó cái đầu không xoay sợi, không có sợi tóc mà cũng chạy kìa. Xin lỗi nghe bác, chứ không phải nói bác đâu á. Ơ, cái bà đó cái mặt bà nhăn nheo vậy mà bà chạy kìa. Ơ, kỳ quá. Cái bà đó cái mặt bà nám rồi, chắc có lẽ chạy đi rồi kiếm tiền đi mua kem tha cũng chạy kìa. Và thưa quý ông bà anh chị em ơi, những cái lời đồn đãi, những cái lời ta thán, những cái lời nói ra nói vô, có rất nhiều người họ đã chùn bước, họ bỏ cái cuộc chạy đua, họ bỏ cái công việc chạy đua mà vua đã định và vua đã lập ra. Người thứ nhất về được đích, người thứ hai về tới đích, người thứ ba về tới đích, 5 ngày sau cái ông một chân thọt về tới đích. Hết rồi, cuối cùng rồi. Bây giờ tới cái ngày vị vua mời hết tất cả những người về tới đích rồi đó, đến để ban giải thưởng. mọi người đều trông coi thứ cái wow, mình chạy về nhất chắc có lẽ là mình được phần thưởng ở Mỹ này, mà Olympic thì có 3 giải phải không các bạn chị em, gold rồi gì nữa, silver and bronze. Nhưng mà vị vua này kêu hết tất cả những người về tới đích đó vào và phát phần thưởng như nhau. Và làm gì? Mở cái một cái yến tiệc thật là lớn để mà celebrate. Vì những người này chỉ có một điều thôi, nghe lời cái vị vua đó và chạy. Nghe và chạy. Rồi chạy gì? Tới đích. Nhiều đó thôi. Không cần chạy nhanh, không cần chạy chậm, không cần gì hết. Và thưa quý ông bà, anh chị em ơi, ma quỷ nó đang rỉ tai chúng ta. Nó đang dùng những người bên cạnh. Nó đang dùng tất cả mọi cái điều gì mà khó khăn, mà phiền tối, làm cho chúng ta nhức đầu, có thể tối chúng ta ngủ không được nữa. Nó nói mình kỳ quá. Về chia sẻ với vợ, ông biết nữa, ông đừng có làm. Mấy vị ông làm chi? Phải không? Biết không làm. Rồi có người kể cho tôi nghe rằng thôi bây giờ tôi không làm chuyện nhà thờ nữa, tôi cắt cỏ. Cỏ nó hư xe, nó cũng nói gì chứ bộ sức mấy không nói, vẫn chơi hoài. Phải không? Bây giờ trồng bông. Trồng xấu quắc, trồng đi mua mấy cái bông này, tao mua bông này đẹp hơn. Vậy mà cũng được trồng mắt có thẩm mỹ, cắt mắt bồ lệch ăn. Họ nói không? Nói chứ. Nhưng mà thưa quý ông bà, anh chị em ơi, đó là sự tự do của chúng ta hầu việc Chúa. Chúng ta phải hầu việc Chúa cho tới ngày chúng ta về với Ngài. Và chúng ta sẽ được phần thưởng ở nơi Chúa. Vì Chúa nói gì? Khá trung tín cho đến chết thì ta sẽ ban cho các ngươi mão triều thiên của sự sống. Cảm ơn quý ông bà, anh chị em.